cho các bạn. Các bạn đang nghe truyện trinh thám hình sự Ảo ảnh quyền lực, Master of the Game. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Tuấn Anh. Tại kênh truyện audio Lê Duy Chuyên Lê. Tập 16. Ngày hôm sau, thầy hẹn gặp với một thương gia nổi tiếng người Đức, Otto Bühler. Đó là một người đàn ông tầm trên 50 tuổi, với khuôn mặt và cặp mắt đầy lòng trắc ẩn, như thể khẳng định rằng ông là người đã từng kinh nghiệm qua nhiều gian khổ, thử thách. Bà nhẹ nhàng nói, người ta nói rằng ông đã bắt đầu thiết lập một đường dây ngầm để giúp đưa người Do Thái vượt sang các nước trung lập. Điều này có đúng không vậy?
Không phải thế đâu, thưa bà Blackwell. Hành động như vậy là sự phản bội lại đế chế thứ ba.
Tôi cũng được biết là ông đang cần tiền cho công việc hoạt động của đường dây này. Tôi lời nhún vai.
Tôi chẳng cần tiền làm gì, vì tôi có phụ trách đường dây bí mật nào đâu. Điều này không đúng sao?
Ông ta lo ngại đưa mắt nhìn xung quanh quán cà phê. Đây là một con người mà thấp thỏm, lo âu, thường ập đến cả trong lúc ăn, lúc ngủ. Tôi đang hy vọng là mình có thể giúp ông chút gì đó. Husserbrand có nhà máy ở nhiều quốc gia trung lập và đồng minh. Nếu ai đó có thể đưa người tị nạn tới đó, thì tôi có thể thu xếp cho họ chỗ làm việc. Vui Lê ngồi nhấm nháp ly cà phê đắng. Sau cùng, ông ta cũng lên tiếng.
Tôi không biết gì về những chuyện này. Những chuyện dính dáng đến chính trị trong thời buổi hiện nay thật là nguy hiểm. Nhưng nếu bà quan tâm đến việc giúp đỡ những người cùng khổ, tôi đây cũng có một ông bác ở Anh đang bị ốm thập tử nhất sinh. Tiền thuốc men cho ông quá tốn kém.
Bao nhiêu?
50.000 đô la cho mỗi tháng. Cần phải thu xếp để gửi tiền trong một ngân hàng ở Thụy Sĩ. Và ngân hàng này sẽ chi trả cho những khoản khám chữa bệnh của ông ta ở Anh.
Chuyện này có thể thu xếp được.
Hẳn là ông bác tôi sẽ rất vui sướng.
Khoảng 8 tuần lễ sau, một dòng người Do Thái, tuy nhỏ nhưng đều đặn, bắt đầu đặt chân được tới các nước đồng minh và vào làm việc trong các nhà máy của Husserbrand. Hai năm sau, Tony bỏ học. Cậu đến văn phòng của Kate và nói,
con đã cố gắng, mẹ ạ. Con thực sự cố gắng, nhưng con đã quyết định rồi. Con muốn theo học hội họa. Khi nào chiến tranh kết thúc, con sẽ đi học ở Paris.
Mỗi lời nói của cậu thật như một nhát búa.
Con biết mẹ sẽ rất thất vọng, nhưng con phải có cuộc sống cho riêng mình. Con nghĩ là mình có thể thành công, thật sự thành công.
Cậu vừa nói, vừa nhìn vào nét mặt của bà.
Con đã làm theo những gì mà mẹ yêu cầu, và giờ đây mẹ phải cho con cơ hội. Người ta đã bằng lòng nhận con vào học ở học viện Chicago.
Đã óc Kate như muốn nổ tung. Điều tôi nên muốn làm thật là điên rồ. Nhưng tất cả những gì bà nói ra chỉ là con định bao giờ thì đi?
Ngày nhập trường là ngày 15.
Hôm nay là mùng mấy rồi?
Ngày mùng 6 tháng 12.
Ngày Chủ nhật, mùng 7 tháng 12, những phi đội máy bay ném bom cảm tử và các tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng. Và ngay ngày hôm sau, nước Mỹ tuyên bố tham chiến. Chiều hôm đó, Tony gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Cậu được chuyển đến Cantico, bang Virginia và trải qua một khóa học huấn luyện sĩ quan. Sau đó được điều sang khu vực Nam Thái Bình Dương. Kate cảm thấy mình như đang đứng trên bờ vực. Ngày làm việc của bà tràn ngập những áp lực của việc điều hành công ty. Hơn thế nữa, bà luôn nơm nớp lo sợ sẽ bất ngờ phải nghe một thông tin xấu nào đó về Tony, ví dụ như bị thương hoặc bị chết. Cuộc chiến với quân Nhật diễn ra ngày càng quyết liệt. Các máy bay ném bom của Nhật tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam, Midway và Mao. Nhật chiếm Singapore vào tháng 2 năm 1942 và nhanh chóng tràn sang các vùng lãnh thổ thuộc châu Đại Dương. tướng MacArthur buộc phải rời Philippines. Các lực lượng quân sự của phe phát xít từng bước chinh phục thế giới, tương lai ảm đạm bao trùm khắp mọi nơi. Kate lo sợ rằng Tony có thể bị bắt làm tù binh, bị tra tấn. Dù có ảnh hưởng và quyền lực to lớn, nhưng điều duy nhất mà bà làm được cho cậu con trai lúc này chỉ là cầu nguyện hàng ngày. Mỗi lá thư của Tony là một niềm hy vọng, một dấu hiệu cho thấy rằng trước đó một vài tuần cậu vẫn còn sống. Trong thư, Tony viết:
"Ở đây, bọn con hoàn toàn mù tịt về thông tin. Người Nga vẫn cầm cự được chứ ạ. Lính Nhật thật tàn ác, nhưng cũng phải công nhận đó là những người lính đáng khâm phục, không hề sợ chết. Tình hình tại nước Mỹ ra sao rồi ạ? Có đúng là công nhân bãi công để đòi tăng lương không? Tàu phóng lôi của quân ta thật tuyệt vời. Những người lính của chúng ta là những người anh hùng. Mẹ có vai trò lớn đấy. Hãy gửi thêm cho chúng con vài trăm chiếc F-4U, loại máy bay ném bom mới cho không quân của hải quân đó. Nhớ mẹ nhiều."
Ngày 7 tháng 8 năm 1942, quân đồng minh bắt đầu những đòn đánh phản công đầu tiên trên mặt trận Thái Bình Dương. Lực lượng hải quân đánh bộ của Mỹ đổ bộ lên Guadalcanal thuộc quần đảo Solomon và từ đó chiếm lại toàn bộ quần đảo này từ tay quân đội Nhật. Ở chiến trường châu Âu, quân đồng minh cũng liên tiếp thu được những thắng lợi lớn. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, quân đồng minh bắt đầu tiến vào Tây Âu với việc quân Anh, Mỹ và Canada đổ bộ lên bờ biển Normandy thuộc Pháp. Và sau đó một năm, ngày 7 tháng 5 năm 1945, quân Đức đầu hàng vô điều kiện. Tại Nhật Bản, ngày 6 tháng 8 năm 1945, một trái bom nguyên tử có sức công phá lớn hơn 20.000 tấn thuốc nổ TNT đã được quân Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima. 3 ngày sau đó, một quả bom nguyên tử khác cũng được ném xuống thành phố Nagasaki. Ngày 14 tháng 8, quân Nhật đầu hàng. Cuộc chiến tranh dài lâu và đẫm máu cuối cùng cũng đi tới hồi kết thúc. Ba tháng sau, Tony trở về nhà. Anh và Kate ở ngôi nhà tại cảng nước tối, ngồi trên ban công lớn trong ra vịnh, ngắm nhìn cánh buồm trắng tuyệt đẹp ngoài xa. Chiến tranh đã làm nó thay đổi, Kate thầm nghĩ. Tony trông chững chạc hẳn lên, anh để ria mép, nước da sạm nắng toát lên vẻ khỏe khoắn. Trên đôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn mà trước đây chưa bao giờ có. Bà tin rằng những năm tháng diễn chinh của đời lính sẽ làm cho Tony cân nhắc lại quyết định không đi theo nghiệp kinh doanh của mình. Bà hỏi, giờ con tính thế nào?
Thì vẫn như hồi con đã thưa với mẹ rồi đó. Dự định của con bị ngắt quãng tô bạo. Con sẽ đi Paris.
Phần 4. Tony 1945-1950. Chương 18. Tony đã từng đến Paris, nhưng lần này thì lại trong một hoàn cảnh khác hẳn. Thành phố ánh sáng này đã trở nên tối tăm hơn dưới sự chiếm đóng của quân Đức. Nhưng dù sao, nó cũng tránh được tình trạng bị phá hủy khi được tuyên bố là thành phố mở. Dân chúng phải sống cực khổ, và mặc dù Đức Quốc xã đã cướp phá bảo tàng Louvre, nhưng Tony thấy rằng Paris vẫn còn khá nguyên dạng. Ngoài ra, lần này anh đến và sống ở đây, hòa mình vào nhiều sống của thành phố, chứ không còn là một khách du lịch. Anh có thể đến sống ở căn hộ của Kate ở đại lộ Marechal Foch vẫn còn nguyên dạng sau cuộc chiến. Nhưng anh quyết định thuê một căn hộ toàn toàn trong một căn nhà cũ phía sau khu Grand Montparnasse. Căn hộ gồm có một phòng khách, có lò sưởi, một phòng ngủ nhỏ và một chiếc bếp nhỏ xíu. Giữa phòng ngủ và bếp là một phòng tắm tồi tàn với một chiếc toilet chẳng còn nguyên dạng. Khi bà chủ nhà định phân bua thì Tony đã lên tiếng ngay. Thế này là tốt rồi. Anh bỏ ra cả ngày thứ bảy lang thang ngoài chợ trời. Ngày thứ hai và thứ ba, anh đi vòng quanh các hiệu bán đồ cũ trên bờ tả. Và đến ngày thứ tư, thì anh đi sắm những đồ dùng cần thiết trong nhà. Một chiếc giường sofa, một cái bàn sức mẻ, hai cái ghế dựa cũ, mấy ngọn đèn như một bộ bàn ăn với hai ghế.
Mẹ chắc hẳn sẽ phát khiếp lên khi biết mình sống trong điều kiện như thế này.
Anh thầm nghĩ, nhẽ ra anh có thể sống trong căn hộ tiện nghi trên đại lộ kia, nhưng như vậy chỉ mới được gọi là thưởng ngoạn cuộc sống, còn ở đây cậu muốn mình sống thật. Bước tiếp theo là xin vào học ở một trường nghệ thuật có chất lượng. Tại Pháp, trường nghệ thuật có uy tín nhất là trường nghệ thuật Econ ở Paris. Tiêu chuẩn tuyển chọn rất cao và ít có người dân Mỹ nào được chấp nhận. Tôi đi làm đơn xin vào trường này, cậu nghĩ.
Họ sẽ chẳng bao giờ nhận mình mất, nhưng biết đâu được đấy.
Anh gửi kèm 3 bức họa của mình và đợi 4 tuần sau đó để biết được kết quả. Vào cuối tuần thứ tư, người gác cổng trong khu nhà mà anh trọ đưa cho anh một lá thư của trường gửi. Anh được thông báo là tới trường vào ngày thứ hai. Ngôi trường là một tòa nhà 2 tầng lớn, xây bằng đá, với hơn 10 phòng học luôn đầy ắp sinh viên. Tony đến trình diện thầy hiệu trưởng, thầy Gessan, một người đàn ông có dốc dáng cao to, da mặt nghiêm khắc, chiếc cổ rụt và cặp môi mỏng nhất mà Tony từng thấy. Ông thầy lên tiếng.
Các bức vẽ của anh chỉ dừng lại ở chất nghiệp dư, nhưng hứa hẹn rất có triển vọng. Hội đồng tuyển sinh của chúng tôi đã chọn anh vì những gì chưa được thể hiện ra trong các bức tranh đó, chứ không phải là vì những gì anh vẽ trên đó. Anh có hiểu ý tôi nói không?
Không hoàn toàn, thưa thầy.
Rồi anh sẽ hiểu thôi. Tôi giao anh cho thầy Khantan. Ông ấy sẽ là thầy giáo.
Thầy Khantan là một người đàn ông thấp bé, với một chiếc đầu hói hầu như toàn bộ, một cặp mắt màu nâu sẫm, cái mũi to và đôi môi dày như những miếng xúc xích. Ông chào mừng Tony bằng câu.
Người Mỹ toàn là những đám tài tử thô lỗ. Tại sao cậu lại có mặt ở đây nhỉ?
Để được học tập, thưa thầy. Thầy Khantan lẩm bẩm điều gì đó. Lớp học có 25 học sinh, đa phần là người Pháp. Các giá vẽ được dựng lên quanh phòng, và Tony chọn lấy một chiếc cạnh cửa sổ nhìn xuống quán rượu nhỏ của một người lao động nghèo. Rải rác quanh phòng là các mẫu vật thạch cao của các bộ phận giải phẫu người. Tony nhìn quanh xem có người mẫu vẽ không, nhưng chẳng thấy ai. Thầy Khantan lên tiếng.
Các em hãy bắt đầu đi.
Tony nói.
Xin lỗi, em không mang màu vẽ. Anh không cần đến màu vẽ làm gì. Năm thứ nhất chỉ dành để học cách vẽ thuần thục thôi.
Ông thầy chỉ tay về phía những bức tượng vẽ các chân dung thời Hy Lạp.
Anh sẽ vẽ những bức kia. Nếu với anh điều này quá đơn giản, thì tôi cũng muốn cảnh báo một điều rằng, trước khi hết năm học, hơn một nửa lớp sẽ bị thải loại dần. Năm thứ nhất chỉ vẽ với các mẫu tượng giải phẫu. Sang năm thứ hai làm việc với người mẫu. Đến năm thứ ba, tôi chắc là sẽ còn ít em trụ lại được thôi. Chúng ta sẽ vẽ cùng với thầy, tất nhiên là theo phong cách của tôi. Đến năm thứ tư và thứ năm, các học sinh sẽ tự tìm ra phong cách cho riêng mình. Còn bây giờ thì bắt đầu đi.
Cả lớp bắt tay vào giờ học. Thầy giáo đi quanh lớp học, dừng lại ở mỗi một giá vẽ và đưa ra những lời phê bình, nhận xét của mình. Khi tới chỗ cô Tony, ông ta nói.
Không được rồi, tôi mới chỉ thấy vẻ ngoài của một cánh tay. Tôi muốn thấy phần bên trong, những cơ bắp, xương, những mạch máu chạy dưới da. Anh có biết làm sao để đạt được điều này không?
Thưa thầy, có ạ. Phải nghĩ về nó, nhìn thấy nó, cảm nhận nó và vẽ lại nó. Những lúc không đến trường, Tony thường ở nhà để tập vẽ phác họa. Anh có thể vẽ suốt ngày, suốt đêm. Hậu quả mang lại cho anh một cảm giác tự do mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được. Chỉ riêng việc ngồi trước một giá vẽ với cây bút trên tay cũng đủ tạo ra trong anh một cảm giác thích thú. Anh có thể vẽ một cái cây, một bông hoa, một con người hay là hình ảnh cả vũ trụ. Đó là một sự trải nghiệm đầy trí tuệ mà có lẽ nó đã thấm đẫm trong tâm hồn anh từ khi mới chào đời. Những lúc không vẽ, anh lang thang và khám phá các đường phố của Paris. Có hai Paris ở hai bên bờ tả và hữu của con sông Seine. Khu bờ hữu là của giới quý tộc giàu có. Khu bờ tả là thuộc về tầng lớp lao động, giới sinh viên và nghệ sĩ. Tony đã học tiếng Pháp trước đó từ hồi còn ở trường Le Rosé và anh cảm thấy làm bạn dễ dàng với các sinh viên khác vì tất cả đều có chung một niềm đam mê. Họ không biết gì về gia đình Tony và chấp nhận anh cùng một hội. Những nghệ sĩ nghèo thường hay tụ tập trong quán cà phê Flore và Le de Margot trên đại lộ Saint-Germain, ăn trong những căng tin ở Đại học Rue. Năm 1944, Paris là nơi tụ họp của nhiều tên tuổi lớn trong làng hội họa. Thỉnh thoảng, Tony bắt gặp Pablo Picasso và hôm khác thì lại nhìn thấy Marie Chagall, một người cao lớn tầm 50 tuổi, đang ngồi trong quán cà phê và nói chuyện qua lại với một nhóm người khác. Tony nói với một người bạn,
chúng ta thật may mắn khi được gặp ông ở đây. Rất ít khi ông ta tới Paris. Ông ấy sống ở Vannes, gần dải bờ biển Địa Trung Hải.
Các lớp họa sĩ trẻ, lớp họa sĩ của tương lai thì cũng mở nhiều phòng trưng bày để khẳng định được chỗ đứng của mình, coi như là một cuộc so tài. Lần đầu tiên chứng kiến nơi ăn chốn ở của Tony, Kate thấy thật khiếp sợ, nhưng bà rất tinh tế khi không đưa ra những lời bình phẩm nào, chỉ nghĩ trong đầu. Chết tiệt, con trai mình làm sao phải chịu đựng cảnh sống tại cái nơi khủng khiếp như thế này? Bà nói gian, thú gì đấy, Tony, mẹ không thấy có tủ lạnh, con để thức ăn ở đâu vậy?
Ngoài bẫu, cửa sổ.
Kate đến bên cửa sổ, mở ra và nhặt lấy một trái táo. Mẹ không ăn phải một vật mẫu vẽ của con đấy chứ? Tony cười lớn.
Không, không ạ.
Kate cắn một miếng táo và nói, nào, bây giờ kể cho mẹ nghe về việc học vẽ của con đi.
Chưa có nhiều điều để nói ạ.
Tony phân trần,
chúng con chỉ mới học vẽ nhập môn trong năm nay thôi.
Con có thích thầy Cantan không?
Thầy ấy thật tuyệt. Vấn đề chỉ là thầy ấy có thích con hay không thôi. Chỉ có khoảng 1/3 số học sinh đủ điều kiện để tiếp tục học trong năm tiếp theo.
Thầy tuyệt đối không nhắc gì tới việc Tony tham gia vào việc điều hành công ty. Thầy Cantan rất kiệm lời khen đáng giá nhất dành cho Tony. Chỉ là một lời cằn nhằn đại loại như
tôi nghĩ là đã thấy những thứ còn tệ hơn. Có vẻ như tôi đang bắt đầu cảm nhận được những chuyển động bên trong.
Cuối năm học, Tony là một trong 8 sinh viên được tiếp tục theo học năm thứ 2. Để chào mừng mốc sự kiện này, Tony và đám bạn kéo tới một hộp đêm ở Montmartre, uống say khướt và ngủ qua đêm với một thiếu nữ trẻ người Anh đến du lịch tại Pháp. Khi năm học mới bắt đầu, Tony chuyển sang làm việc với tranh sơn dầu và người mẫu. Một cảm giác như là vừa được thoát ra khỏi một cái nhà trẻ. Sau một năm học vẽ các bộ phận cơ thể người, Tony cảm thấy rằng mình đã hiểu thấu các cơ bắp, các dây thần kinh và các tuyến như nội tiết, tuyến lệ, tuyến mồ hôi trong cơ thể con người. Tony cảm thấy rằng những thứ trước kia mình làm không phải là vẽ, chỉ là copy mà thôi. Giờ đây, với một cây bút vẽ trong tay và một người mẫu trước mặt, Tony bắt đầu sự sáng tạo. Ngay cả thầy Cantan cũng bị các tác phẩm của anh gây ấn tượng. Ông lào bầu,
anh đã có được sự tinh tế rồi đó. Bây giờ chúng ta phải chuyển sang làm việc về mặt kỹ xảo.
Có khoảng 10 người mẫu ngồi làm mẫu trong giày vẽ. Và người mà thầy Cantan thường dùng nhiều nhất là Carlo, một thanh niên đang học trường y. Annette, một cô gái dốc dáng người đậm, thấp, với mái tóc hung đỏ. Và Dominique Masson, một cô gái tóc vàng, trẻ đẹp, cặp mắt màu xanh. Dominique cũng đứng mẫu cho một số họa sĩ có tiếng. Mọi người đều yêu thích cô gái. Sau các giờ học trên lớp, thì các nam sinh viên đều dây lấy cô, mong được hẹn hò cô. Cô bảo họ, tôi không bao giờ để chuyện tình cảm lẫn vào công việc cả. Các anh đều thừa biết thân thể tôi có những gì, còn tôi thì chẳng biết các anh ra sao. Thật là không công bằng. Cô gái tiếp tục đùa giỡn, và câu chuyện thô tục kia cứ tiếp tục. Nhưng Dominic chẳng bao giờ đi với một sinh viên nào của trường. Một buổi chiều muộn, khi tất cả sinh viên đã ra về, chỉ còn Tony đang hoàn thiện nốt bức vẽ do Dominic đứng mẫu. Cô đến bên anh đầy bất ngờ. Anh vẽ mũi em dài quá đấy. Tony lúng túng.
Ồ, xin lỗi, tôi sẽ sửa lại.
Không, cái mũi trong tranh đẹp đấy chứ. chỉ tại cái mũi của em ngoài đời dài quá thôi. Tony mỉm cười.
Ồ, tôi e rằng tôi không thể làm được gì nhiều hơn.
Nếu là một người Pháp, thì anh ta sẽ nói là em có cái mũi thật hoàn hảo.
Tôi thích cái mũi của em, và tôi chẳng phải là người Pháp.
Điều này thì rõ rồi. Anh chưa bao giờ rủ em đi chơi. Em đang băn khoăn tự hỏi, tại sao lại như vậy? Tony đáp, vẻ thận trọng.
Tôi không biết. Tôi đoán là do nhiều người đã rủ cô, và cô đều từ chối họ.
Dominic mỉm cười. Mọi người đều đi với một ai đó khác. Chúc một buổi tối vui vẻ. Và cô ra về. Tony nhận ra rằng khi nào anh về muộn, thì Dominic khi mặc đồ xong đều đến cạnh anh, xem anh vẽ. Một lần cô nhận xét. Anh vẽ đẹp đấy, anh sẽ trở thành một họa sĩ tên tuổi.
Cảm ơn Dominic, tôi hy vọng là sẽ được như em nói.
Hội họa với anh là một nghề rất nghiêm túc, đúng không Tony?
Đúng vậy.
Liệu con người sắp trở thành họa sĩ lớn kia có mời em được một bữa tối không? Cô thoáng nhận ra vẻ ngỡ ngàng trên nét mặt của Tony. Em không ăn nhiều đâu, em còn phải giữ dáng dốc chứ.
Tất nhiên rồi, đó sẽ là một niềm vui lớn đối với tôi.
Hai người có bữa tối trong một tiệm ăn nhỏ và họ bàn luận về những họa sĩ và những bức tranh. Tony rất hào hứng nghe cô kể các câu chuyện về những họa sĩ nổi tiếng từng mời cô đứng làm mẫu. Trong khi uống cà phê, Dominic nói: Em phải nói rằng anh cũng tài năng như bất kỳ một người nào trong số các họa sĩ kia. Tony rất hài lòng, nhưng anh chỉ nói:
Tôi còn có cả một chặng đường dài cần phải vượt qua.
Ra khỏi quán cà phê, Dominic hỏi Tony: Anh sẽ mời em tới thăm căn hộ của anh chứ?
Nếu như em muốn, anh sợ là chẳng có gì hấp dẫn lắm.
Khi họ đến nơi, Dominic nhìn quanh căn hộ chật chội, bừa bộn và lắc đầu. Anh nói đúng, không có gì hấp dẫn lắm. Ai trông nom nhà cửa cho anh vậy?
Một bà lao công, mỗi lần một tuần.
Cho bà ta nghỉ việc đi, chỗ ở thật bẩn thỉu. Anh không có bạn gái à?
Không.
Cô gái nhìn anh chăm chú trong chốc lát. Anh không là người đồng tính nam đấy chứ?
Không.
Tốt, thật là lãng phí đời trai trẻ. Kiếm cho em một chút nước và xà phòng đi. Dominic bắt đầu sắn tay vào việc, cò rửa và sau là dọn dẹp. Khi xong việc, cô nói: Vậy thôi đã, bây giờ em phải đi tắm. Cô đi vào trong phòng tắm, xả nước vào bồn. Làm sao anh nằm dìa trong cái bồn này được?
Anh co hai chân lại.
Cô cười phá lên. Em thích nhìn thấy cảnh tượng đó lắm. 15 phút sau, cô đi ra khỏi buồng tắm, với một cái khăn tắm choàng quanh hông, mái tóc vàng vẫn còn rối bời. Thân hình cô thật đẹp, hai bộ vú căng tròn, cái eo nhỏ, đôi chân dài và thẳng tắp. Tony chẳng mấy để tâm đến Dominic, chỉ coi đó là một người mẫu khỏa thân để anh vẽ lại. Anh chợt có cảm giác nóng bừng lên. Dominic vẫn nhìn Tony. Anh có muốn làm tình với em không?
Rất muốn.
Cô từ từ rút bỏ khăn choàng. Nào, hãy cho em thấy đi. Tony chưa thấy một người phụ nữ nào như Dominic. Cô cho anh mọi thứ và không hề đòi hỏi lại bất cứ một điều gì. Hầu như chiều nào cô cũng đến nấu ăn cho anh. Mỗi lần đi ăn ở ngoài, Dominic nhất quyết đi vào những tiệm ăn rẻ tiền. Cô nói với anh: Anh phải tiết kiệm tiền bạc. Lúc khởi nghiệp sẽ là rất khó khăn, ngay cả đối với một họa sĩ có tài. Và anh là một người có tài đấy, anh yêu. Họ sánh đôi cùng đi ăn sáng, đi xem bảo tàng, đi khám phá một số nơi thú vị. Ở bên Dominic thật là dễ chịu. Cô có khiếu hài hước, và mỗi khi Tony cáo kỉnh thì cô lại trêu đùa, làm anh quên hết bực dọc. Dường như cô biết tất cả mọi người ở Paris. Cô đưa anh tới các buổi gặp gỡ thú vị. Tại đó, anh gặp một số nhân vật nổi tiếng nhất thời đó, như thi sĩ Paul Eluard và André Breton, người phụ trách phòng tranh mát có hạng. Với Tony, Dominic luôn là nguồn cổ vũ thường trực. Anh sẽ vượt qua bọn họ, anh yêu quý, hãy tin ở em. em biết mà. Mỗi khi Tony có hứng thú vẽ vào ban đêm, Dominic đều vui vẻ đứng làm mẫu cho anh, dù rằng cô đã làm việc cả ngày rồi.
Lạy Chúa, mình thật may mắn.
Tony thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên anh tin chắc rằng có một người yêu quý anh vì chính con người anh, chứ không phải vì biết anh là ai. Và đó quả là một cảm giác đầy vui sướng. Tony e ngại việc phải kể cho Dominic biết anh là người thừa kế của một trong những cơ nghiệp lớn nhất trên thế giới, vì sợ cô sẽ thay đổi, sợ hai người sẽ mất đi những gì tốt đẹp đang có. Thế nhưng đến sinh nhật của Dominic, Tony không thể cưỡng lại được việc mua cho cô một chiếc áo lông chồn của Nga. Một thứ đẹp nhất mà em từng thấy trong đời. Dominic quàng chiếc áo lên người và nhảy múa quanh căn phòng. Bỗng cô dừng lại và hỏi, ở đâu ra thế, Tony? Anh lấy tiền đâu ra để mua cái áo này? Anh đã có sự chuẩn bị từ trước và đáp lại,
đồ ăn cắp đấy, anh mua nó từ một người ăn cắp ngay bên ngoài bảo tàng Rodin. Hắn muốn bắn tống đi và anh thì không mất nhiều tiền. Không đắt hơn một chiếc áo tử tế ở hiệu Brenton đâu.
Dominic nhìn anh và cười phá lên. Em sẽ mặc nó, cho dù cả hai chúng ta có phải đi tù. Rồi cô choàng tay ôm lấy Tony và bật khóc. Ôi, Tony, anh thật ngốc mà lại đáng yêu làm sao? Tony thầm nghĩ.
Nói dối như vậy cũng đáng lắm chứ.
Một đêm, Dominic gợi ý Tony nên dọn đến ở chỗ cô. Với một công việc ở trường nghệ thuật Econ và làm mẫu cho một số họa sĩ có tiếng ở thủ đô, Dominic có đủ tiền để thuê một căn hộ lớn, hiện đại, trên phố Rupert Saint-Severin. Tony, anh không nên sống một mình ở một nơi khủng khiếp như vậy. Đến ở cùng em đi và anh sẽ không phải trả một khoản tiền thuê nhà nào hết. Em có thể giặt giũ cho anh, nấu ăn cho anh và...
Không, Dominic. Cảm ơn em.
Tại sao lại như vậy? Anh phải giải thích với cô thế nào đây? Cái là việc lẽ ra anh nên nói với cô mình là người rất giàu có. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn. Cô sẽ cảm nhận rằng anh đang đùa giỡn với tình cảm dành cho cô. Anh quyết định tìm ra lối thoát khác.
Như vậy thì cứ như là anh sống ăn bám vào em vậy. Mà em thì đã làm cho anh quá nhiều thứ rồi.
Vậy thì em sẽ trả lại căn hộ kia và dọn đến đây ở cùng với anh. Em muốn được ở bên anh. Ngày hôm sau, cô dọn đến khu trọ của Tony. Tình cảm giữa họ thật gắn kết, dễ chịu và tuyệt vời. Họ cùng đi nghỉ cuối tuần ở các vùng nông thôn và nghỉ ngơi tại các nhà trọ nhỏ. Tại đó, Tony sẽ dựng giá giả lên và vẽ phong cảnh thôn dã. Khi đói bụng, Dominic bày biện bữa ăn trưa picnic mà cô đã chuẩn bị sẵn. Và họ cùng ăn trên một cánh đồng nào đó. Sau đó, họ bay bổng trong những cơn khoái lạc về thể xác khéo dài và ngọt ngào. Chưa bao giờ Tony cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Con đường nghệ thuật của anh tiến triển tốt đẹp. Một buổi sáng, thầy Cantan giơ một bức vẽ của Tony và nói với cả lớp.
Hãy nhìn cơ thể này xem. Rõ là ta cảm nhận được cả hơi thở ẩn trong đó.
Đêm đó, Tony không thể chờ đợi thêm chút nào để kể cho Dominic nghe.
Em biết anh làm sao để có được hơi thở trong tranh không? Đó là nhờ đêm nào anh cũng ôm cô người mẫu trong vòng tay của mình đấy.
Dominic thoáng cười vui rồi ra vẻ nghiêm chỉnh. Tony, em không nghĩ là anh cần tới 3 năm để học đâu. Giờ anh đã sẵn sàng bộc lộ tài năng rồi. Mọi người ở trường đều nhận thấy như thế, kể cả thầy Cantan nữa. Điều lo lắng của Tony là ở chỗ, cậu sợ rằng mình chưa đạt tới độ chính của tài năng, rằng mình chỉ dừng lại ở mức độ một họa sĩ bình thường nào đó, rằng các tác phẩm của cậu sẽ chìm nghiễm trong vô vàn các bức tranh khác mà hàng nghìn họa sĩ trên khắp thế giới đang sản xuất ra hàng ngày. Anh thật không thể chịu đựng được ý nghĩ đó. Thỉnh thoảng, vẽ xong một bức tranh, Tony có cảm giác phấn khởi và thầm nghĩ.
Mình có tài, mình thực sự có tài năng đấy.
Nhưng cũng có lần anh nhìn vào những đứa con tinh thần của mình và nghĩ,
mình thực sự chỉ là một anh họa sĩ nghiệp dư đáng thương.
Với sự khích lệ và động viên của Dominic, Tony ngày càng tự tin vào công việc sáng tác của mình. Anh hoàn thành gần 20 bức vẽ, cả phong cảnh và đời sống, Có một bức anh vẽ cảnh Dominic khỏa thân dưới tán lá cây, có ánh nắng thấp thoáng trên thân thể cô. Bên cạnh, ngay dưới chân cô là một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo khoác nam giới. Và người xem hiểu ngay rằng người phụ nữ trong tranh đang đợi tình nhân của mình. Khi Dominic xem bức vẽ này, cô thốt lên. Anh nhất định phải mở một buổi triển lãm thôi.
Em làm rồi, Dominic. Anh chưa sẵn sàng, chưa đủ tầm cho việc đó.
Anh hơi nhầm đấy, anh yêu. Chiều hôm sau, Tony về nhà muộn và thấy rằng cùng với Dominic còn có Anton Gorsch, một người đàn ông mảnh khảnh, đôi mắt màu xanh lục lồi lên. Ông ta là chủ sở hữu phòng tranh Gorsch, một phòng trưng bày nghệ thuật cỡ trung bình ở phố Dauphine. Trong căn nhà bày đủ các bức họa của Tony. Tony hỏi,
chuyện gì thế này? Chuyện là thế này, tôi nghĩ các tác phẩm của anh thật tuyệt vời đấy.
Ông ta vỗ vai Tony và nói tiếp,
tôi sẽ rất hân hạnh được trưng bày số tranh này tại phòng triển lãm của tôi.
Tony nhìn Dominic và cô thì tủm tỉm cười.
Tôi thật chẳng biết nói sao nữa.
Gorsch nói,
ông đã nói rồi đấy thôi. Những tấm tranh này đã nói hộ ông tất cả đấy.
Tony và Dominic đã nói chuyện tới tận quá nửa đêm về những gì vừa mới diễn ra.
Anh cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho sự kiện này. Giới phê bình sẽ dụ dập anh lên bờ xuống ruộng mất.
Anh nhầm rồi, anh yêu. Điều này hoàn toàn là hợp lý. Đó là một phòng tranh nhỏ, chỉ có dân chúng quanh đó tới xem và nhận xét mà thôi. Anh sẽ không bị tổn thương gì đâu. Nếu không tin tưởng vào anh, thì chẳng đời nào ông Gorsch lại đề nghị được trưng bày giới thiệu tranh của anh. Cũng như em, ông ta cho rằng anh sẽ tiến xa và trở thành một họa sĩ lớn.
Sau cùng Tony cũng lên tiếng. Thôi được, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Biết đâu anh lại chẳng bán được một bức tranh nào đó cũng nên.
Bức điện ghi rõ. Đến Paris ngày thứ bảy, hai mẹ con ta cùng ăn tối nhé. Con yêu. Mẹ. Suy nghĩ đầu tiên khi Tony gặp mẹ là mẹ là người phụ nữ thật đẹp. Bà đang ngoài ngủ tuần, tóc không nhuộm. Có cả những sợi đã điểm bạc. Ở bà toát lên một sức sống mãnh liệt. Tony đã từng có lần hỏi bà tại sao bà không đi bước nữa. Bà trả lời đầy vẻ suy tư. Chỉ có hai người đàn ông có ý nghĩa trong cuộc đời mẹ thôi. Đó là cha con và con. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 16 Ảo ảnh quyền lực. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.